Truyền kỳ chiến thần, chương 2095. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2095, cha anh truyền thụ thánh nhân nhất chỉ. Cần phải hiểu được nguồn gốc không gian. Điểm này quá khó với anh. Tân Trạm không lãng phí thời gian ở đó. Nhưng với tiêu chuẩn thì triển kiếm chiêu ba thức. Đồ linh thức là hợp thể cảnh trung kỳ. Với tiên khí kết hợp với tân vương thể của anh, cơ bản đã đạt đến cấp thấp nhất để thi triển thuật này. Nhưng bản thân kiếm chiêu dù sao cũng thuộc về hợp thể cảnh, cần phải tìm hiểu quá nhiều thứ. Tân Trạm vẫn luôn đang phỏng đoán và nghiên cứu. Cũng không phải một sớm một chiều là có thể thi triển hoàn hảo. Trừ cái này ra, ngoại trừ thường xuyên tu luyện, dung hợp căn nguyên, thời gian thừa, Tân Trạm sẽ lật xem các thứ có liên quan đến tuyến đường và vùng núi ma vực. Tuy tàng kinh các của Tân gia quản lý nghiêm khắc, nhưng sách ngoài tu luyện lại có thể lấy đọc tự do. Không gian chữ vật của Tân Trạm lại không nhỏ. Anh mang theo luôn mấy ngàn cuốn lên đường để thường lật xem. Mãi cho đến 3 ngày sau, Tân Trạm đang tu luyện bên trong đột nhiên cảm nhận được một tràng tiếng chim hót cách đó không xa. Tiếng chim hót này cực kỳ cổ quái, mang theo một dạng âm thanh như sắt vàng, như đồ sắt đánh vào nhau, rất không ầm thường. Chim sẻ sắt cửu u, Tân Trạm động lòng. Chuyện Tiết Phong thử tài mình lúc trước có liên quan đến luyện dược. Còn nhắc đến loài yêu thú này, không ngờ lại gặp sớm như vậy rồi. Máu của chim sẻ sắt cửu u lại có thể có tác dụng khi vượt qua vùng núi Hồng Vũ phía trước. Chắc mình nên lấy một ly. Tân Trạm động lòng. Bước ra khỏi trận pháp xung quanh rồi cất bước đi đến mặt trước thuyền bay. Quả nhiên, ở ngoài mấy chục cây số, một đàn chim sẻ sắt cửu u đang bay nhanh qua. Số lượng chừng hơn 100 con. Đều có tu vi khoảng tâm hợp thể cảnh. Lão Tiết, có thể làm thuyền bay thoáng giảm tốc độ trong thời gian 10 mấy nhịp thở không? Tôi mà lấy một ít máu của chim sẻ sắt cửu u, Tân Trạm mở miệng hỏi. Không được, loài chim sẻ sắt cửu u thù dai lắm. Anh đi bắt nó, bị cả đàn trả thù, ảnh hưởng đến chúng tôi thì sao giờ? Lão Tiết còn chưa nói gì mà Cung Doãn đã cau mày nói. Không biết Trình đạo hữu muốn cái gì? Tuy nhiên thái độ của Lão Tiết lại bình thản. Thật ra dọc theo đường đi, cũng có những tu sĩ khác yêu cầu dừng lại vì vài nguyên nhân. Mọi người ngồi chung một chỗ cũng khá tiện để thương lượng. Không sử dụng được thứ gì ở đây cả. Cung Doãn nhíu mày nói. Lão Tiết, dù tên này có xuống thuyền bay, tự mình bắt chim sẻ sắt cửu u cũng không được. Lỡ đâu anh ta đắc tội đàn yêu thú rồi quay về thuyền bay, chẳng phải cũng liên lụy chúng ta luôn sao? Việc nào Tiết cũng thấy hơi khó xử. Chủ yếu là Cung Doãn phản đối. Ông ta cũng không dễ làm. Không sao, nếu đã như vậy, tôi cũng ở đây ngắm phong cảnh vậy. Tân Trạm cười, lười nói gì đó. Tuy nhiên ngón tay anh bám lấy lan can. Một ít bột phấn bay theo gió ra. Loại bột phấn này không màu không vị. Sau khi phiêu tán theo gió, đàn chim sẻ sắt cửu u đang bay cách đó hơn mấy chục cây số lập tức ngửi được mùi hương này. Còn chim sẻ sắt đầu đàn hơi đảo đôi mắt. Sau đó nó kêu lên một tiếng, dẫn theo đàn chim sẻ đổi tuyến đường, nhào về phía thuyền bay. Không thích hợp, tại sao lũ sẻ sắt kia lại lao về phía chúng ta? Lão Tiết thấy vậy thì không khỏi cả kinh. Cách chương.